Chương 649, độ hóa Như Lai Phật. Điểm yếu của những người dung hợp trường sinh xiền xích nằm ở chính xiền xích bên trong cơ thể họ. Khi xiền xích bị phá hủy, họ sẽ trở nên bình thường như người phàm. Tôn Ngộ không khỏi cảm thán sức mạnh của lôi hỏa chiếc kim pháo, vũ khí do ly hỏa giới chế tạo. Không chỉ có uy lực khủng khiếp mà còn có độ chính xác cao trong việc tấn công điểm yếu này. Ngay cả thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ không cũng không thể phát hiện ra điểm yếu này. Nhưng lôi hỏa chiếc kim pháo lại dễ dàng làm được. Mặc dù sở hữu vô số phương pháp đánh bại Như Lai, Tôn Ngộ không lại không có nào tiêu diệt hắn hoàn toàn. Đây là lý do khiến hắn sử dụng phong kiên ấn để giam cầm Như Lai. Thay vì chiến đấu trực tiếp, nhìn Trư Bát Giới đang say ngủ bên lôi hỏa chiếc kim pháo, Tôn Ngộ không lắc đầu và đưa Như Lai đến chỗ Tiểu Bạch Long để xem liệu năng lực phân giải của nó có thể tác động đến trường sinh xiên xích trong cơ thể Như Lai hay không. Tại Tuần Thiên Giới, Tôn Ngộ không từng sử dụng cửu tắc quyết để kết hợp hai lực lượng thuộc tính đối lập, hủy diệt và chôn vùi. Tuy nhiên, hai loại lực lượng này khác biệt hoàn toàn với khả năng phân giải của Tiểu Bạch Long. Hủy diệt là một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp phá hủy vật thể, trong khi chôn vùi lại khiến vật chất biến mất một cách kỳ lạ. Khả năng phân giải của Tiểu Bạch Long còn đặc biệt hơn nữa. Nó có thể đưa vật chất trở lại trạng thái nguyên thủy nhất, giống như tua ngược thời gian. Do đó, Tôn Ngộ không muốn thử nghiệm khả năng này trên Như Lai. Với tu vi cửu văn chí tôn, Như Lai đủ sức mạnh để chống cự lại việc xâm nhập thần thức của Tôn Ngộ không. Việc xâm nhập cưỡng bức có thể khiến thần thức Tôn Ngộ không bị tổn hại và ký ức thu được từ Như Lai cũng không đầy đủ. Thay vì xâm nhập thần thức, Tôn Ngộ không quyết định phá hủy trường sinh xiên xích trong cơ thể Như Lai. Việc này sẽ khiến Như Lai mất đi linh hồn và trở nên bình thường như những người khác, từ đó có thể bị ảnh hưởng bởi độ hóa hoa của sư phụ. Đây là cách thức hiệu quả và an toàn nhất để Tôn Ngộ không biết được toàn bộ sự thật và đồng thời là kết cục tốt nhất cho Như Lai. Khi Tôn Ngộ không dẫn Như Lai đến chỗ Tiểu Bạch Long, anh Chiêu canh gác đã không còn ở đó. Hóa ra, Kế Mông bị thương sau trận chiến với Như Lai và đã được anh Chiêu đưa đi chữa trị. Do đó chỉ còn Tiểu Bạch Long ở lại. Trên mặt đất không còn thi thể nào của kẻ thù, chỉ còn lại những mảnh vỡ do năng lực phân giải của Tiểu Bạch Long tạo ra. Tôn Ngộ không khỏi thán phục khả năng của Tiểu Bạch Long. Sư đệ, sau này ngươi chuyên phụ trách dọn dẹp chiến trường nhé. Sau mỗi trận chiến, hãy dùng năng lực của mình để phân giải kẻ thù, gọn gàng và sạch sẽ. Tiểu Bạch Long ngạc nhiên khi thấy Tôn Ngộ không dẫn theo Như Lai. Tuy không hỏi han gì về sự việc, nhưng hắn lại có vẻ muốn nói chuyện với Tôn Ngộ không, đại sư huynh, để có một số điều muốn hỏi. Tôn Ngộ không nhận ra sự lo lắng trong biểu hiện của Tiểu Bạch Long. Sư đệ, lúc trước khi chiến đấu với kẻ thù, ngươi sử dụng loại năng lực đặc biệt nào vậy? Tiểu Bạch Long gật đầu, đúng vậy, ta muốn hỏi về năng lực phân giải của mình. Có phải nó có vấn đề gì không? Thông thường, Tiểu Bạch Long luôn điềm tĩnh và chỉ biểu lộ cảm xúc khi có chuyện quan trọng. Do đó Tôn Ngộ không càng tò mò hơn. Tiểu Bạch Long gãi đầu, có vẻ khó khăn trong việc diễn đạt. Đại sư huynh, ta cũng không biết phải nói thế nào. Để ta cho huynh xem một ví dụ nhé. Tiểu Bạch Long cầm hai viên linh thạch, một viên to và một viên nhỏ. Hắn giải thích, đại sư huynh, hãy chú ý quan sát, ta sẽ sử dụng năng lực phân giải của mình. Tôn Ngộ không thấy một luồng năng lượng kỳ lạ di chuyển trong cơ thể Tiểu Bạch Long theo các kinh mạch. Năng lượng này đi vào hai viên linh thạch mà Tiểu Bạch Long đang cầm trên tay. Ngay lập tức, hai viên linh thạch biến mất một cách bí ẩn. Tôn Ngộ không ngạc nhiên và hoang mang, không hiểu ý đồ của Tiểu Bạch Long. Nhìn thấy sự bối rối của Tôn Ngộ không, Tiểu Bạch Long càng thêm lo lắng. Đại sư huynh, ngươi đừng vội, ta sẽ giải thích cho ngươi. Thế vì giải thích ngay, Tiểu Bạch Long dẫn Tôn Ngộ không đến ngọn núi linh thạch. Hắn nhấc một tảng đá cao hơn người lên bằng một tay và đặt tay kia lên ngọn núi, nói, đại sư huynh, hãy so sánh tốc độ biến mất của hai viên linh thạch trước đó với tốc độ biến mất của tảng đá này. Tôn Ngộ không cảm nhận được luồng linh lực khổng lồ bùng phát xung quanh, tạo thành một cơn bão linh khí mãnh liệt. Nhờ khả năng kiểm soát, Tôn Ngộ không nhanh chóng dẫn dắt cơn bão linh khí này tản ra bốn phía. Sau khi cơn bão tan đi, Tôn Ngộ không hỏi Tiểu Bạch Long, ý ngươi là, đồ vật càng lớn thì thời gian phân giải càng lâu. Tiểu Bạch Long gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không chỉ vậy, thời gian và lượng linh lực cần thiết còn phụ thuộc vào loại vật thể. Vật thể càng tinh khiết thì tốc độ phân giải càng nhanh, ngay cả pháp bảo và binh khí cũng vậy. Ta đã thử nghiệm với tất cả mọi thứ ta có thể tìm thấy, không có vật thể nào hoàn toàn miễn nhiễm với sức mạnh này. Tuy nhiên, điều ta muốn nói không chỉ có vậy. Tôn Ngộ không nghĩ rằng Tiểu Bạch Long đang ám chỉ đến giới hạn của năng lực này, rằng nó vẫn có thể được tu luyện để hoàn thiện hơn. Nhưng dường như Tiểu Bạch Long muốn nói nhiều hơn thế, Nhìn xung quanh, Tiểu Bạch Long đột nhiên hỏi, đại sư huynh, ngươi có món binh khí hoặc pháp bảo nào tồi tệ không? Tôn Ngộ Không không hiểu ý đồ của Tiểu Bạch Long, nhưng vẫn gật đầu. Hắn triệu hồi một thanh trường kiếm mà trước đây lấy được từ chiến Phật Tông, vốn định dành tặng cho lễ Phật Tông. Tuy nhiên, giờ đây nó không còn giá trị sử dụng. Tiểu Bạch Long cầm lấy thanh kiếm, khi hắn sử dụng năng lực phân giải, thanh kiếm bỗng nhiên biến mất, nhường chỗ cho 7-8 loại kim loại mà Tôn Ngộ Không không thể gọi tên. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên đến mức lắp bắp, sư đệ, ngươi làm thế nào được vậy? Điều này, hoàn toàn không thể. Thanh kiếm trong tay Tiểu Bạch Long biến mất, tất cả là nhờ vào năng lực phân giải. Sau đó trên mặt đất xuất hiện các loại kim loại khác nhau, dễ dàng nhận ra rằng Tiểu Bạch Long đã phân giải thanh kiếm thành kim loại nguyên thủy nhất. Tiểu Bạch Long ngồi xổm xuống, chỉ vào một khối kim loại trên mặt đất. Khối kim loại đó biến mất và một đống quặng xuất hiện. Tôn Ngộ Không nhìn xung quanh và phát hiện ra nhiều đống khoáng thạch và kim loại khác. Tất cả binh khí và pháp bảo mà hắn giết được trước đây đều đã được biến về trạng thái nguyên thủy. Tôn Ngộ Không không thể tin vào mắt mình. Năng lực phân giải này có phải là khả năng tua ngược thời gian? Ngẫm nghĩ kỹ, sức mạnh này vô cùng khủng khiếp. Tiểu Bạch Long đã thử nghiệm trên nhiều vật liệu khác nhau và không có gì có thể chống lại khả năng phân giải hoàn nguyên của hắn. Tôn Ngộ Không nhớ lại năng lực thôn phệ khủng khiếp của bát giới. Dường như không có gì mà bát giới không thể nuốt chửng, thậm chí trấn giới thiên bi cũng bị bát dễ thôn phệ và dung hợp. Sức mạnh này thậm chí còn vượt trội hơn năng lực phệ linh của phệ linh hòa thượng ở Hồng Hoang cổ giới. Tiếp theo là năng lực độ hóa bí ẩn của sư phụ. Năng lực độ hóa hoa của sư phụ vốn đã mạnh mẽ, nhưng giờ đây nó còn trở nên đáng gờm hơn. Chỉ cần đối tượng không có linh hồn, không có gì có thể cản trở năng lực độ hóa. Hơn nữa, sư phụ có thể nhìn thấy linh hồn bằng mắt thường, điều mà hầu hết mọi người, bao gồm cả Tôn Ngộ Không, đều không thể làm được. Điều này có nghĩa là sư phụ có thể sử dụng một số phương pháp để cướp đi linh hồn của người khác, và khiến họ không thể thoát khỏi độ hóa hoa bất kể họ mạnh mẽ đến đâu. Tôn Ngộ Không chợt nghĩ đến phương pháp cướp đi linh hồn mà Như Lai sử dụng. Linh hồn của những người trong thế giới tịnh độ chính là bị Như Lai cướp đi. Nếu Đường Tam Tạng cũng có năng lực này, Tôn Ngộ Không sẽ không hề hay biết khi linh hồn bị cướp đi và thất bại trong trận chiến. Sức mạnh này không chỉ khủng khiếp mà còn vô địch. Hiện tại, Tiểu Bạch Long cũng sở hữu năng lực phân giải hoàn nguyên vô cùng khủng bố này. Bất cứ thứ gì bị đụng chạm sẽ bị biến về trạng thái nguyên thủy nhất. Tuy nhiên, không rõ liệu năng lực này có giới hạn nào khi dùng trên người hay không. Tôn Ngộ Không phỏng đoán rằng nó sẽ không hiệu quả nếu đối phương mạnh hơn Tiểu Bạch Long quá nhiều, hoặc chênh lệch thực lực quá lớn khiến Tiểu Bạch Long không thể tác động lực lượng. Bỗng dưng, Tôn Ngộ Không nhận ra rằng năm thầy trò đều bất ngờ sở hữu những năng lực kỳ lạ và mạnh mẽ. Vậy còn bản thân và lão Sa thì sao? Không, cũng không bình thường. Cả hai đều có được một khối trấn giới thiên bia, và lão Sa có thể dung hợp hoàn hảo với nó. Tôn Ngộ Không cũng không ngừng lĩnh ngộ thần ký của các đại thần quốc khác, mà không rõ lý do, Tôn Ngộ Không bắt đầu nghi ngờ rằng tất cả những điều này đều do vị đại nhân mà Như Lai nhắc đến gây ra. Vậy mục đích của hắn là gì? Hắn không sợ Tôn Ngộ Không và các đệ tử sử dụng những sức mạnh này chống lại hắn. Sau khi tìm được hắn sao, chân tướng đằng sau âm mưu này là gì? Vị đại nhân kia muốn gì? Nếu hắn có thể ban cho năm người họ sức mạnh này, bản thân hắn cũng có thể sở hữu. Hắn có thể lợi dụng họ để thực hiện ý đồ của mình và coi đó là phần thưởng. Nhưng tại sao hắn lại tin rằng Tôn Ngộ Không và các đệ tử sẽ tuân theo ý hắn? Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể quay trở lại Hoa Quả Sơn và sống một cuộc đời bình yên nếu hắn muốn. Tôn Ngộ Không càng thêm tò mò về sự thật đằng sau tất cả những điều này. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, hắn hỏi Tiểu Bạch Long một số câu hỏi về ảnh hưởng của năng lực này đối với bản thân Tiểu Bạch Long và cảm giác của hắn. Tiểu Bạch Long chỉ nói rằng năng lực này tiêu hao rất nhiều thể lực và hắn có linh cảm rằng nó sẽ không hiệu quả với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chỉ có thể quan sát và hy vọng rằng năng lực này sẽ không gây hại cho bản thân sư đệ, giống như trường hợp của bát giới và sư phụ. Sau đó, Tôn Ngộ Không dẫn Như Lai đến gặp Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long hỏi Như Lai chuyện gì đã xảy ra. Tôn Ngộ Không tóm tắt sự việc. Trước đây, hắn đã cân nhắc việc chia sẻ những gì mình nhìn thấy trong khe hở không gian với bát giới, lão Sa và Tiểu Bạch Long. Tuy nhiên, cuối cùng hắn quyết định giữ bí mật tạm thời. Những chuyện đó đã xảy ra từ lâu và bản thân họ cũng đã chấp nhận sự thật. Việc Tôn Ngộ Không tiết lộ bí mật chỉ khiến ba người họ thêm phiền muộn và căm thù. Thay vào đó, hắn sẽ chờ đợi một cơ hội thích hợp để chia sẻ sau khi mọi chuyện kết thúc và họ trở về Hoa Quả Sơn, cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Tiểu Bạch Long nghe theo lời Tôn Ngộ Không, tuy rằng hắn cảm thấy có chút khó chịu với loại năng lực này và chưa thể hoàn toàn kiểm soát, tuy nhiên, nếu đó là yêu cầu của đại sư huynh, hắn sẽ dốc hết sức mình. Hắn đặt một tay lên đỉnh đầu Như Lai, sau đó từ từ điều khiển năng lực của mình đi vào cơ thể Như Lai qua đỉnh đầu. Đây quả là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Sợi xích trường sinh quấn chặt lấy nội tạng của Như Lai, Tiểu Bạch Long phải cẩn thận từng chút một, điều khiển năng lực của mình quấn quanh sợi xích một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó cố gắng phân giải nó mà không làm tổn thương cơ thể Như Lai. Thực ra, việc Tiểu Bạch Long nhận ra đây là Như Lai cũng không hề dễ dàng. Sau khi biến thành quỷ Như Lai, Như Lai đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một ác quỷ hung hãn trỗi dậy từ địa ngục. Khi Tôn Ngộ Không hỏi làm thế nào nhận ra, Tiểu Bạch Long nói đó là dựa vào ánh mắt và cảm giác. Mất khoảng một canh giờ, Tiểu Bạch Long mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn kiệt sức ngồi phịch xuống đất. Công việc này quả thực không phải dành cho người thường. Trong quá trình thực hiện, Tiểu Bạch Long cũng đã mắc một số sai lầm do sơ suất. Hắn đã phân giải một số cơ quan nội tạng và kinh mạch trong cơ thể Như Lai thành hư vô, tuy nhiên những thứ đó không quá quan trọng. Vì vậy mặc dù Như Lai hiện tại bị thương nội nặng, nhưng tính mạng không còn nguy hiểm. Và điều đó đã đủ cho Tôn Ngộ Không mất đi xiềng xích trường sinh, Như Lai bỗng chốc trở nên ngơ ngác và hình dạng quỷ Như Lai của hắn cũng dần tan biến, cuối cùng trở lại bình thường. Như Lai này quả thực là một bi kịch, không có cơ hội phát huy sức mạnh to lớn của mình. Hắn đã bị Tôn Ngộ Không phá hủy xiềng xích trường sinh lớn nhất và sắp phải đối mặt với sự đổ hóa của Đường Tam Tạng. Nếu lúc này Như Lai có thể nói chuyện, hắn chắc chắn sẽ gào khóc thảm thiết. Cuộc đời này của hắn quả thực quá khổ sở. Nhưng thị phi ác có nhân quả báo ứng, nếu không vì những hành động trước đây của mình, hắn cũng sẽ không lâm vào cảnh khốn cùng như ngày nay. Hắn, Như Lai, không thể trách ai được. Nhìn ánh mắt ảm đạm của Như Lai, Tôn Ngộ Không không hề cảm thấy thương xót. Có những người đáng thương, nhưng cũng có những người không, tất cả chỉ là gieo gió gặt bão. Sau khi dặn dò Tiểu Bạch Long cẩn thận, Tôn Ngộ Không mang theo Như Lai rời khỏi thế giới trung khí. Khi họ xuất hiện tại biệt viện lễ Phật Tông Liên Vân, Đường Tam Tạng đang ngồi thiền định. Nghe tiếng Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng mở mắt ra và mỉm cười. Ồ, Như Lai sao? Tôn Ngộ Không hỏi, sư phụ, trí nhớ của người đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Đúng vậy, Đường Tam Tạng gật đầu. Tôn Ngộ Không vui mừng nói, thật tốt quá, ta còn lo lắng rằng người sẽ mất trí nhớ, sư phụ, Như Lai hiện tại không còn tâm hồn. Người cần sử dụng sức mạnh của độ hóa hoa để độ hóa hắn. Ta có rất nhiều chuyện cần hỏi hắn. Đường Tam Tạng nhìn Như Lai bất động trước mặt, cảm thấy xót xa. Chẳng bao lâu trước đây, Như Lai Phật Tổ là một vị cao cao tại thượng, được cả thần Phật kính trọng, nhưng giờ đây hắn lại đứng trước mặt Đường Tam Tạng như một con rối. Thở dài, Đường Tam Tạng chịu hồi độ hóa hoa. Nhìn Đỗ Hoa Hoa đầy yêu thương, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng nói, đi, đi. Đỗ Hoa Hoa bay quanh Đường Tam Tạng một vòng, rồi dừng lại trên đỉnh đầu Như Lai. Vẫn sáng nhẹ nhàng lan tỏa, từng luồng năng lượng độ hóa trút xuống, biểu cảm của Như Lai bắt đầu thay đổi, từ khó hiểu đến hoảng sợ, từ hoảng sợ đến hoang mang, và cuối cùng là khao khát. Như Lai, Đường Tam Tạng nói, ân oán giữa ta và ngươi hôm nay sẽ được giải quyết.